Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 13 câu 10 hết 17. Ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Bà bị còng lưng hẳn xuống, không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi bà lại và bảo: Này bà được giải thoát khỏi bệnh tật rồi. Rồi Ngài đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa lành vào ngày Sa-bát, nên ông lên tiếng nói với đám đông rằng: Đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh vào những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Đức Giêsu đáp: Với những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các ngươi lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng mà đi uống nước hay sao? Còn người con này là dòng giống Abraham, bà đã bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích trong ngày Sa-bát hay sao? Nghe người nói như thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn dân thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đức tin người Công giáo khẳng định rằng ngoài Chúa Giêsu không có một vị thần nào hay một quyền lực nào ở trong vũ trụ này giải phóng chúng ta được sống tự do, sống trong hạnh phúc. Chỉ có Chúa Giêsu là thôi. Mà chúng ta biết trong cái chương trình cứu độ loài người của Thiên Chúa thực hiện, thì Chúa đã dùng dân tộc Do Thái như là cái nôi sinh ra Kitô giáo, tức là Kitô giáo từ dòng Thái giáo mà ra. Nhưng Kitô giáo lại làm hoàn hảo giá trị của dòng Thái giáo. Người dòng Thái giáo rất là tự hào cái biến cố lịch sử vĩ đại nhất, hiền hách nhất, danh dự nhất đối với dân tộc của họ, đó là biến cố vượt qua. Chúa dùng ông Môi-se lấy gậy đập xuống nước, nước rẽ ra, dân tộc Thái đi qua bị lạc. Bọn đã cảm thấy dân tộc Thái đi qua được, cũng đuổi theo. Ông Môi-se quay lại lấy gậy đập trên nước, nước ụp lại và tiêu diệt hết bọn Ai Cập. Người Do Thái thoát tay đồ đệ Ai, cho nên cái biến cố đó người Do Thái hãnh diện lắm, thích lắm, tự hào lắm. Vì chúng ta thấy trên sự hoàn vũ này có dân tộc nào mà được chiến thắng kẻ thù cái như hoàng, không có súng đạn gì hết á, chỉ dùng một cái gậy thôi đập xuống nước, nước rẽ ra, dân được thoát đô lệ, còn kẻ ác thì bị nước vùi dập hết. Sao không hết chịu được? Nhưng mà cái biến cố đó nó chỉ thể hiện đầy đủ ý nghĩa và giá trị trong đời sống chúng ta vào thời tân ước này thôi. Tức là hình ảnh ông Môi-se đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ để thoát nô lệ là chính Chúa Giêsu, Ngài mới thực sự đã đứng đưa chúng ta vượt qua con đường tội lỗi, vượt qua tử thần, vượt qua bàn tay độc ác của Satan để đưa chúng ta được tự do sống trong hội thánh. Cho nên ngày xưa cái nước biển đỏ nó giết bọn Ai Cập, thì hôm nay chúng ta nhờ nước của Bí Thích rửa tội, Bí Thích Thánh Tài đấy giết tội lỗi để giải phóng chúng ta, là con người được tự do để thờ phượng Thiên Chúa. Thì chúng ta để con người chúng ta mà để tội lỗi trong tâm hồn thì làm sao chúng ta xứng đáng để cất lời tôi với Thiên Chúa. Cho nên đầu tiên là Bí Thích Thánh Tẩy nước đã tẩy chúng ta hết tội lỗi. Đây một người chưa đã nhận Bí Thích Thánh Tẩy, chưa được rửa tội, đâu có đi dự lễ được. Mà có đi dự lễ không có sự ơn. Ơn của Chúa chỉ đến với chúng ta khi người đó đã tin vào Chúa mà đã nhận Bí Thích Thánh Tẩy. Bởi vì nhờ chúng ta đã đánh nhận Bí Thánh Tẩy và tham dự thánh lễ mỗi ngày đó, Chúa xin chúng ta lại hơn thuở ban đầu. Chúa xin làm thế nào hơn ở chỗ nào? Là ngày xưa Chúa chỉ lấy đất Chúa dựng lên ông Adam, còn bây giờ chúng ta đi dự lễ đó là chúng ta rước Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta ăn tấm bánh cũng là vật chất, nhưng mà chúng ta tin cái tấm bánh trắng đó không phải là bánh mà là Chúa Giêsu. Thì chúng ta phải thấy là ngày xưa Chúa lấy đất thường thôi, Chúa tạo nên ông Adam, còn bây giờ Chúa lấy vật chất là tấm bánh, là chính Chúa để tạo dựng lại chúng ta. Rồi xương thịt của Chúa là xương thịt của ta. Thì bây giờ chúng ta đi dựng lại chúng ta hơn ngày xưa ông Adam được Chúa dựng lên chứ. Lại nữa, Adam ngày xưa được Chúa dựng lên khi thấy nói là họ chưa giống Thiên Chúa. Cái ước định là Chúa muốn họ giống Thiên Chúa mới là ước định ở sáng thế chương 1 câu 26 bài thôi. Nhưng thực sự họ không hơn loài thú đâu, không hơn các thú vật. Sách Giảng Viên chương 3 câu 18, 19 nói như vậy mà. Thứ nhất Corinto chương 15 câu 45 cũng đã xác định như vậy. Con người chưa được sinh lại bởi Chúa, không nhờ Chúa Giêsu thì cũng có một cái sự giống giống như các thú vật thường lắm. Nhưng mà khi được sinh lại bởi Chúa thì chúng ta được trở nên giống Chúa hoàn toàn, đến nỗi được đồng hóa mà. Phaolô nói ở Galat chương 2 câu 20 là Galat chương 2 câu 20
tôi sống nhưng không phải tôi sống mà Đức Kitô sống trong tôi.
À, thì chưa? Tôi sống mà khỏe tôi mà Giêsu sống. Chỉ có người Công giáo khi đi dự lễ mới có quyền nói như vậy. Bởi vì sự sống của Chúa là sống của mình. Không dịch cùng một sự sống của Thiên Chúa. Tôi sống mà lại tôi mà Chúa Kitô sống. Điểm thứ ba là nhờ chúng ta được kết đồng với Chúa Giêsu trong thế lễ, chúng ta không còn nô lệ cho Satan, cho dục vọng và tử thần bị đánh ngục. Cho dù chúng ta đi dự lễ, con người của chúng ta vẫn còn là con người tội lỗi. Chúng ta vẫn là người chiến thắng. Roma chương 8 câu 10 nói gì? Là đây nào? Roma 8 câu 10 nói như toàn quân đọc thế à? Khác đọc nó chứ.
ta muốn đọc thì mấy lên đọc xấu hổ. Thế nào mà không đọc được Chúa mai nhịn đi một chén cơm nhé. À, đọc lại. Roma chương 8
câu 10. Nếu Đức Kitô ở, nếu Đức Kitô ở trong anh em thì do anh nạn xác anh em có chết thì tội đã phạm. Mình thấy Chúa cũng ban cho anh em được sống thì anh em đã trở nên công chính.
Thế chưa? Nếu Chúa Kitô ở trong anh em thì dù anh em có chết bởi tội anh phạm thì Chúa vẫn làm cho anh em sống, bởi vì anh em đã trở nên công chính trong Giêsu. Tôi và đời này công chính, nhưng chỉ vì được kết hợp Giêsu bằng công chính là thoát tay từ thần đạo. Ai cho chúng ta đi lễ dự lễ mà bảo mình vô tội đâu? Trước khi lễ ai cũng phải thú nhận từ ra hoàng cho tới người dân đều nói là lạy Chúa con không xứng đáng được Chúa ngự vào lòng con là người có tội mà. Thế mà tội lỗi không mạnh bằng tình thương và quyền năng ơn phúc độ của Chúa đó. Cho nên giờ đi dự lễ chúng ta mới thoát khỏi cái nô lệ của dục vọng của thần chết, chúng ta được tự do sống làm con cái Thiên Chúa, là người công chính trong Chúa Giêsu. Thế nên tất cả những cái giá trị của thánh lễ được gọi là cuộc vượt qua của Chúa Giêsu thực hiện ấy, thì ai tin và đến dự hàng ngày ấy, thì người đó không còn là đi đến dự mà thôi, mà còn cùng với hội thánh trong Chúa Giêsu để cùng dâng lên Thiên Chúa khi tế tốt đẹp, để tiếp tục cuộc giải phóng không những cho mình mà cho cả đồng loại nữa. Để nhận rõ ơn này, chúng ta thấy đấy, luật hội thánh bây giờ khác với luật của Do Thái về ngày lễ nghỉ. Ngày lễ nghỉ của người Do Thái mỗi một tuần họ phải nghỉ ngày thứ bảy, tức là ngày cuối tuần. Còn chúng ta bây giờ thì phải nghỉ vào ngày Chủ nhật. Hiến chế phục vụ số 106 nói rằng ngày Chủ nhật phải là ngày vui mừng để nghỉ việc, bởi vì ngày Chủ nhật chúng ta nhớ Chúa đã thường có chết sống lại và cứu thoát chúng ta. Còn Do Thái ngày xưa thì ông nghỉ vào ngày thứ bảy. Thế khác. Tại sao lại có sự thay đổi này? À, chúng ta thấy luật nghỉ vào ngày thứ bảy của người Do Thái dựa trên ba lý do. Thứ nhất, theo sách Xuất Đầy chương 20 từ câu 11 hoặc Xuất Đầy chương 31 câu 7, đó là ông Mô-xê nói với dân này, ngày thứ bảy chúng ta phải nghỉ bởi vì thuở tạo dựng vũ trụ này Chúa làm việc trong 6 ngày và ngày thứ bảy Chúa nghỉ. Đấy, trong cái công trình này tạo dựng trong 6 ngày mọi sự tốt đẹp Chúa không dành cho Chúa, Chúa được làm quà tặng hết cho loài người. Và ngày thứ bảy thì Chúa không làm gì nữa, Chúa nghỉ. Cho nên bây giờ ngày thứ bảy chúng ta nghỉ. Thế thì nếu mà bảo Thiên Chúa ngày thứ bảy nghỉ, tại sao Chúa Giêsu lại làm việc vào ngày thứ bảy, làm việc ngày thứ bảy bị người khác cự? Mà Chúa Giêsu trả lời xem Gioan chương 5 câu 7 nào, đọc đây. Đây Gioan chương 5 câu 7 làm sao? Gioan
chương 5 câu 7, cha ta làm việc ta cũng thế.
Thế chứ, cha ta làm việc ta cũng thế.
Thế
đấy, Chúa làm việc vào ngày thứ bảy, họ trách tại sao ngày thứ bảy nghỉ mà ông đi làm việc. Ngài trả lời, cha ta làm việc ta cũng thế. Có nghĩa là Thiên Chúa luôn luôn làm việc, đặc biệt chúng ta giáo lý Công giáo nói là cả cái vũ trụ này nếu mà Chúa ngưng tay làm việc thì các tinh tú nó sẽ xô vào nhau, chúng ta chết. Đặc biệt đối với người tin Chúa thì hàng ngày trong thánh lễ mà hội thánh cử hành lên này là chính Chúa làm việc, hàng ngày Chúa làm việc. Và càng ngày lễ thứ bảy càng ngày Chúa nhận lại là buộc đến để dự lễ, để làm việc. Chúa làm việc là gì? Chúa nắn tạo để chúng ta. Chúa tạo dựng lại cả cái vũ trụ được hoàn hảo. Cho nên cái cuộc tạo dựng thuở xưa, ông Mô-xê nói đủ hoàn hảo, đẹp lắm, Chúa tạo chúng ta. Nhưng mà bây giờ nhờ Chúa Giê-xu xuống lại, Chúa tạo dựng lại chúng ta hoàn hảo hơn. Làm con Chúa chứ không phải là loài thú gì Adam Eva nữa. Và Chúa còn làm cho cả tạo vật được tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa nữa kìa. Cho nên đó là lý do thứ nhất mà hôm nay giáo hội không có dạy chúng ta phải nghỉ việc ngày thứ bảy như Do Thái, mà là nghỉ ngày Chủ nhật như vậy. Lý do thứ hai, người Do Thái nghỉ việc vào ngày thứ bảy ở trong sách Xuất Hành chương 14 câu 15 hoặc Lê Chi Luật chương 5 câu 12-15 đó, nói rằng hôm mà người Do Thái bỏ Ai Cập, trốn khỏi Ai Cập để đi về miền đất Chúa Hứa đấy, cũng có là cái cuộc giải phóng đó, thì người Do Thái đi qua nước Biển Đỏ một cách an toàn. Và hôm đó là ngày thứ bảy, họ đi qua biển, họ ca hát, đó là ngày thứ bảy, tạ ơn Chúa, Chúa đã cứu thoát họ bởi nước Biển Đỏ. Thì hôm nay trong ngày Chúa Nhật, khi Chúa Giê-xu sống lại, chúng ta được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, nước Bí tích Thánh Tẩy giải thoát chúng ta, còn hơn là người Do Thái được nước Biển Đỏ giải thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập. Cho nên bây giờ chúng ta nghỉ vào ngày Chúa Nhật mà không nghỉ vào ngày thứ bảy như Do Thái. Điều thứ ba, người Do Thái phải nghỉ ngày thứ bảy. Ở trong sách Xuất Hành chương 24 câu 16-18 nói rằng ngày thứ bảy là Chúa gọi ông Mô-xê lên núi, và Chúa ghi lời Chúa trên hai cái bia đá. 10 điều răn đó ông Mô-xê đưa xuống để mà hướng dẫn dân. Và từ bây giờ dân Do Thái đi đâu họ chẳng có vũ khí gì hết, họ chỉ cầm hai cái bia đá đi, họ khiêng hai bia đá đi đâu là kẻ thù chạy trốn và nghiêng ngửa, chứ không cần vũ khí. Đấy, lời Chúa ghi trên hai bia đá đi đâu cũng thắng hết. Thế nên họ mừng lắm. Và hôm đó Chúa ban luật cho Mô-xê, hôm đó là ngày thứ bảy ở trên núi Sinai. Thì vào thời Tân Ước, khi Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, tức là ngày thứ tám, ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giê-xu về trời và Ngài sai Thánh Thần đến, Ngài ban lời Chúa cho toàn thể loài người. Chúng ta đọc ở trong sách Công Luật Công Vụ trên hai, không phải chỉ riêng cho người Do Thái mà cả thế giới này, đến đây ai cũng được nghe lời Chúa do Phêrô mới giảng. Chúa Thần ban cho. Để rồi Hội Thánh dùng lời Chúa không ghi trên giấy mực, ghi trên đá như ngày xưa nữa, mà Phaolô bảo dùng lời Chúa để với quyền năng Chúa Thần ghi lời trên tấm linh hồn và thân xác chúng ta. Quan trọng quá. Vì vậy Chúa Giê-xu có lý để mà Ngài nói tôi đến không hủy bỏ luật, mà tôi đến làm hoàn hảo luật. Đấy cái lúc hủy bỏ cái luật của người Do Thái nghỉ ngày thứ bảy, Ngài làm hoàn hảo. Ý nghĩa của nó là trong Chúa Giê-xu con người được tạo dựng lại, trong Chúa Giê-xu con người được giải thoát khỏi tội lỗi, trong Chúa Giê-xu con người được đón nhận đầy đủ lời Chúa là cái vũ khí chiến thắng mọi sự dữ. Thực ra ngay thời Tổ quốc, Chúa đã cho người Do Thái biết rằng cái lối tế tự của người Do Thái theo luật Mô-xê, họ riêng dân chiêm cừ bò lừa cho Chúa đó, thì Chúa cũng đã không ưa thích rồi. Bởi vì nó chỉ là biểu tượng thôi, Chúa làm gì mà Chúa thích ăn thịt bê, ăn thịt bò, ăn thịt đai đâu. Chúa thích người Do Thái bận dân ấy. Đoạn ở trên dân tộc sao Tối được hôm nay mà tế thì quý quá cả. Mình được chia nhau mà chơi mà chén với rượu nó bảo anh với được con trai heo rừng mà thế thì là mình sướng thôi, và với được uống rượu cần nữa là tỉ tê cả ngày Chúa thương như đó. Cho nên Chúa nói với dân Do Thái qua miền ngôn sứ Isaiah ở chương 1 câu 11 câu 13 và câu 4, Chúa nói như thế này này: mình ấy hy lễ của các ngươi đã dâng cho ta, ta đã chán ngấy rồi. Đâu có nghĩa lý gì đâu. Lễ toàn thiêu các ngươi dâng cho ta chiên cừu bò lừa, ta không có thích gì. Thôi đừng đem những vật vô ích đến để làm ta ngứa mắt, ta ghi tưởng chúng rồi. Những thứ đó chỉ là gánh nặng đối với ta. Đó. Thì ngay thời Chúa qua cơ sứ Isaiah cũng cho người cho khách biết rằng cái chuyện nào dân Chúa trên cái bồn nó chỉ là một cái biểu tượng để nói về Chúa Giêsu mới là của lễ dân của Thiên Chúa thôi. Chứ còn Thiên Chúa đâu có thích nhậu nhẹt như chúng ta, mà Chúa thích người ta dâng cho Chúa trên cái bò lừa đâu. Cho nên rõ ràng cái luật phục vụ của người Do Thái, luật dâng lễ của họ vào ngày thứ bảy đó, nó không đủ giá trị để cứu chúng ta, nó cũng không đủ cái ý nghĩa giá trị để tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế Chúa muốn bổ túc nó thì phải sửa nó và thay thế nó. Đó là lý do mà chúng ta thấy bốn tin mừng ghi lại là Chúa Giêsu cố ý làm việc vào ngày thứ bảy 6 lần để cứu giúp người ta. Cố ý. Cho nên khi người Do Thái thấy Đức Giêsu làm việc giúp người ta vào ngày thứ bảy, họ thích nô lên, tức giận lắm. Chứ vậy ông này phá luật lên. Mà Chúa cứ làm. Mà tại sao lại phúc âm chỉ ghi có 6 lần? Nó có lý do à? Và những 6 lần đó là những lần nào? Thứ nhất, chúng ta đọc ở Matthew chương 12 câu 9 là Chúa vào đường ngày giảng dạy, thì có một anh có tay cú bán, tức là tay nó có tay mà nó không nhúc nhích được. Đấy là hôm đó Chúa chữa lành cho anh ta, hôm đó vào ngày thứ bảy. Người Do Thái giận bực lắm. Rồi lần thứ hai Chúa cũng vi phạm ngày thứ bảy, đó là tin mừng hôm nay chúng ta mới đọc đây, ở Luca chương 13 câu 10 tiếp theo. Cái bà bị còng lưng 18 năm, hôm đó Chúa bảo đường, Chúa giảng dạy cho người Do Thái vào ngày thứ bảy, thì gặp cái bà đó bị còng lưng, Chúa động tay trên bà đứng đứng, hôm đó là ngày thứ bảy đứng thẳng, không còn còng lưng nữa. Chúa đâu có cần phải châm cứu đâu, đâu có cần phải giống ở trên nghe nói trên trên tầng ấy, bổ quả cả ra cho người này, úp xuống là thần gì thần vui, cũng bao nhiêu con bò để mà đứng thẳng lưng thì đâu có đâu, Chúa chẳng làm vậy, mà đứng thẳng lên, đó, rồi lần thứ ba là ở trong Luca trên 14. Một người bị bệnh phù thủ, hôm đó vào ngày thứ bảy chú cũng đến hồ đường gặp cái người bị bệnh đó, chú cũng chữa lành vào ngày thứ bảy. Rồi trong tin đó là trong tin mừng nhất lắm 3 lần, trong tin mừng Gioan để ghi 3 lần nữa là Gioan siêu năm, có một người bất toàn nằm bên bờ giếng nằm giữa hành lang ở Bethsaida 38 năm nằm đó. Chúa Giêsu đến, Chúa chữa lành. Hôm đó là ngày thứ bảy. Lần thứ năm á, là Chúa giảng dạy cho dân chúng, họ đến đông lắm, họ đói rồi. Ngài dùng 5 chiếc bánh, 2 con cá, Ngài nuôi một đám dân rất là đông. Hôm đó lại cũng vào ngày ngày thứ bảy. Chúng ta có đọc cái đoạn, nếu chúng ta có giảng lời Chúa thì phải đọc Kinh Thánh cho kỹ, phải nhớ cho rõ, đừng có đại khái cho người ra nói lung tung rồi chứ không biết làm sao đâu. Đấy, con ông cha kia chẳng chịu giảng bài gì cả, ông hết mở qua Phúc Âm mới thấy là hôm nay là Chúa Giêsu hóa bánh nuôi dân, nên ông ra mới đã lỡ giảng này. Ông đọc Phúc Âm xong rồi Chúa dùng bánh và cá nuôi dân, ông nói anh chàng thấy chưa, Chúa rất là phép tắc quyền năng lắm, Chúa dùng 5,000 cái bánh này, 2,000 con cá này, Chúa nuôi 5 người ăn no, còn dư 10 thú là quá rồi. Cho nên nhà thờ ái quỷ chúng chưa hề bao giờ thấy Phúc Âm nghĩa như vậy. 5,000 cái bánh, 2,000 con cá, 5 người ăn, cái gì cha dân? Cái người này như cái kia. Thế là ông cha mới lễ xong hôm vừa ăn sáng, ông nói với bà để giúp việc, bà thêm bài giảng hôm nay tôi giảng đó là người ta cảm biết được Chúa thương yêu, Chúa quyền năng, Chúa tài lắm. Đấy, Chúa vậy đó. Đúng là ngài muốn làm gì ngày nào phát đạt tỏ tường. Cái bà kia bảo trời có gì đâu lạ, 5,000 cái bánh, 2,000 con cá mà có 5 người ăn, gì mà chơi dương. Rồi chị tiếp tiếp thế thì thằng rồi đó. Thế buổi chiều ông ra ngoài đấy, ông xin lỗi anh chị em, sáng này tôi nó lộn đấy. Hôm đó chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi, mà chút là rất lạ, đông người lắm, không thể là mà có biết đàn ông thôi tới 5,000 ăn mà còn dư 12 thúng. Thế buổi chiều ấy, ngày làm lễ xong, ngày làm lễ giảng vậy, dân người ta chẳng nói gì cả. Ông tới để ăn cơm, không nói là biết tôi giảng như vậy là đúng Phúc Âm, là chứ đâu bạn, tôi đâu nói lộn đâu, đây là phép lạ tỏ tường. Đây là có gì đâu lạ, buổi sáng ăn dư, buổi chiều ăn thiết. Đấy, đây là dư, buổi chiều ăn thiết. Đi giảng cái là thời đáng quay, không biết chịu nào kinh thấy cái nơi đến chỗ. Cái bà kia hay đó, cái bà bếp nó là hay, nó là tình thảo. Thế thì, đó là trong Âm, lần thứ 5 là Chúa Giêsu đã vi phạm ngày Sa-bát. Và bánh người dân. Rồi, và lần sau cùng, thứ 6, ở gian chương 9, một người bị mù từ tuổi mới sinh, Chúa nhổ bọt xuống đất, dây tình mù bôi vào mắt anh ta. Anh người sống này chứ buồn được. Nhổ bọt xuống đất, dây dây được. Bọn nó bôi mắt anh ta, cho cái bà đi rửa. Khỏi sạch. Nó không nói cũng là ngày, ngày Sa-bát. Thế thì, Chúa Giêsu không vi phạm một lần mà tới 6 lần ngày vi phạm luật ngày lễ kỷ của Sa-bát. Của người Do Thái, họ rất điên lên, họ giết cho con, phải giết con này cho con được. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng Chúa cố ý làm như vậy để ngài muốn nói rằng cái luật ngày Sa-bát, luật ngày thứ bảy của người Do Thái á, nó không nuôi sống người ta. Luật phục vụ phải là nuôi sống người ta, đi dự lễ phải là nuôi sống người ta. Cho nên chúng ta thấy một người đi lễ không nghe lời Chúa, đây gì mà nuôi sống? Không được lễ nữa, đây gì mà nuôi sống? Đi dự phục vụ, đi lễ phải tìm được nguồn sống. Mà cái Do Thái ngày thứ bảy họ dâng lễ không đem lại sự sống, cho nên chúng muốn phế bỏ nó đi, hay để chúng bổ túc cho nó nên có ý nghĩa luật phục vụ, luật dâng lễ phải đem sự sống. Cho nên chúng có ý chúng làm việc trong ngày thứ bảy là như vậy. Ông làm cho người ta căm phẫn, người ta giết ngài. Nhưng chính ngài lúc bị giết ấy, 3 ngày sau ngài sống lại ấy, thì ngài đấy làm cho cái cuộc tạo dựng của ban đầu Chúa Cha đã tạo dựng được hoàn hảo. Và chúng ta đọc lại sáng thế chương 1 ấy, thì Chúa tạo dựng vũ trụ này trong mấy ngày? 6 ngày. Đúng không? 6 ngày. Ngày thứ nhất Chúa dựng ánh sáng, ngày thứ hai Chúa dựng lên nước, ngày thứ ba Chúa dựng lên cây cối, ngày thứ tư Chúa phán một lời dựng lên tinh tú, ngày thứ năm Chúa nói một lời để có các con vật, và ngày thứ sáu Chúa cũng chỉ nói một lời là có con người. 6 lần. Nhưng mà con người này tôi nói được chưa hoàn hảo. Vậy thì Chúa Giêsu cố ý vi phạm 6 lần trong ngày Sa-bát, người ta giết Ngài đó. Khi Ngài sống lại đó, ai đi dự thánh lễ ngày thiết lập nhờ cuộc tứ nạn phục sinh của Ngài, người đó mới được Chúa tạo dựng lại. Đó là lý do phúc âm ghi lại 6 lần Chúa vi phạm ngày Sa-bát. Và để minh hòa cái giá trị để phục vụ Chúa Giêsu thiết lập, đem lại cái nguồn sống thế nào cho người ta đó, thì trong ông hôm nay kể lại cái chuyện cái bà bị 18 năm còng lưng. Thì chúng ta biết là bà này đến thấy Chúa Giêsu đang giảng ở trong hội đường, ngài thấy bà còng còng nên như này đến đến nghe nghe Chúa mà bà lại đây, đây là chỗ đến Chúa động tay vào bà này là đứng thẳng này. Vậy cái này cái gì? Tức là ngài muốn nói là ai đi dự lễ mà được nghe lời Thiên Chúa và được Chúa động vào, tức là lúc đấy đó người đó được bốn ơn này. Thứ nhất là người đó thoát ra khỏi kiếp thú vật mà được trở nên bậc thần thánh. Thoát ra khỏi kiếp thú vật là người đã là mừng rồi, mà còn trở nên thần thánh nữa kìa. Cho nên cái hình ảnh cái người mà còng lưng là có phải không? Đầu đi ngang là diễn tả loài vật. Có con vật nào mà nó đi trong con người không? Người ta thì đi là đầu đội trời chân đạp đất, nhưng mà tất cả con vật đã đi ngang hết, phải không? Vậy thì cái người phụ nữ này còng lưng đi ngang, nó đang giết cả con vật, và bây giờ được Chúa động vào thì đứng thẳng. Đó. Và bà đó bị 18 năm còng lưng, bây giờ gặp Chúa đứng thẳng. Tại sao lại bị 18 năm còng lưng bây giờ gặp Chúa đứng thẳng? Là vì chúng ta đọc ở trong tin mừng Luca. Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu giảng sớm nhất lúc 12 tuổi. À, 12 tuổi phải đi giảng, giảng lên thời 3 ngày nữa. Nếu bố mẹ không bắt mẹ về thì mẹ còn giảng tiếp. Và Luca chương 2 cứ bố mẹ theo. Rồi ngài về với cha mẹ ngài. Suốt 18 năm không ai nghe ngài giảng, đúng không? Bởi vì đến năm 30 tuổi ngài mới bắt đầu đi giảng nữa, chính thức đi giảng ở Luca chương 3:23. Thì chúng ta thấy hai cái con số đấy, ngài chính thức đi giảng lúc 30 tuổi và bắt đầu giảng nhỏ nhất lúc 12 tuổi. Vậy thì 30 mà trừ đi 12 ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu? Đồng cái trừ ra bao nhiêu? Ra 18, đúng không? Đúng không? Yeah. Đấy con số 30 là tuổi bà bắt đi giảng, trừ đi con số 12 là bắt đầu 12 tuổi này thì ra con số 18. Vậy thì bà này bị 18 năm còng lưng để nêu cái ý nghĩa rằng khi Đức Giêsu không lên tiếng, 18 năm ngài im lặng. Bởi vì ngài bắt đầu giảng ở như đền thờ lúc 12 tuổi mà. Nếu cha mẹ ngài không bắt ngài về, có lẽ ngài giảng từ mấy giờ đấy? Có lẽ ngài giảng từ lúc 12 tuổi chứ không phải là 30 tuổi mới giảng đâu. Nhưng mà vâng lời cha mẹ mình thì 18 năm ngài về với cha mẹ, không ai được nghe ngài giảng, thì người ta không có thành con người đúng nghĩa. Thế thì giống như không phải. Vì thế Chúa Giêsu nói với những người chống đối ngài, không tin vào ngài, không muốn nghe lời ngài, thì ngài nói thế này với họ ở trong Gioan chương 10 câu 34-35. Ngài nói thế này: tôi nói cho các ông biết, luật đã viết thế này là ai được lời Chúa nói với họ, người đó trở thành bậc thần thánh. Nên người đó trở thành bậc thần thánh. Cái tiếng Hy Lạp thì là Elohim, bởi dịch cho tiếng Việt Nam là thần thánh. Mà Elohim chỉ về các thần cũng là Elohim, và Thiên Chúa cũng cùng một cái từ đó Elohim. Nghĩa là những người nào được đón nhận lời Chúa, được Chúa nói với, thì người đó trở thành Elohim, trở thành thần thánh, được đồng danh với Chúa. Quan trọng lắm đó. Cho nên nhờ lời Chúa trong vụ mà chúng ta thoát ra khỏi kiếp loài thú, trở nên người và còn trở nên bậc thần thánh giống như Chúa đó. Tuyệt vời. Thứ hai, nhờ chúng ta nghe lời Chúa trong thức lễ, đức tin của chúng ta mỗi ngày được tăng thêm. Cho nên cái hình ảnh cái bà còng lưng thế này mà đi đó là diễn tả cái gì? Diễn tả một đứa bé nó đang bỏ, đúng không? Đứa bé đang bỏ. Mà đặc tính của đứa bé là gì? Là thanh tín tinh thần. Đặc tính của đứa bé là nó học hỏi. Chúng ta bế một đứa bé đi đâu mà cái này là cái gì, đúng không? Cái này là cái gì? Thức trẻ con đấy, để nó học mà nói gì nó nghe lắm, nó dễ bảo lắm, thích học mà nói nó nhớ lắm. Thế cái tuổi học là tuổi con nít như vậy này. Thế đặc tính của trẻ nhỏ là nó thích, nó bằng bắt chước giữa người lớn để nó học. Thế từ đó người lớn mà làm cái gì bậy bạ là nó học phải chết phải sống hơn. Người lớn mà làm cái gì gương sáng á thì con cái nó bắt chước, nó học lắm. Cho nên quân ca chương 30 câu 4 nói gì? Ai đọc đây, đọc như ta luôn nè. Ai vì ra
chúng ta dùng bao người câu 4: người cha dù có tắt thở ông vẫn chưa chết, vì ông đã là đứa con giống hoạt động.
Bố tắt thở mà không chết, bởi vì đứa con nó giống hệt bố. Tại sao? Bố khi còn sống cứ xoay bài như thế này, bố chết còn không xoay bài. Bố còn sống cứ rượu thôi cả ngày bé bé, bố chết con nó cũng rượu vậy à? Đúng không? Ý như vậy à? Đúng không? Bố còn sống mà cứ sai mẹ đi mua rượu không được cho về đánh mẹ, thằng con ma nó đánh hết mọi người, nó ý vậy à? Đấy, ông bố tắt thở mà chưa chết, bởi vì ông để lại đứa con nó hiểu đâu. Chứ con học mà. Nhưng mà nếu mà bố đạt được tinh thiện, bố mà sống gương mẫu, bố mà nói được với con cái này, chúng con lại bắt chước bố đây này, bố bắt chước chơi xù, thì con cái nó tốt, đúng không? Bắt chước. Nên đặc tính của trẻ con là bắt chước, nào hỏi. Cho nên tôi nhắc lại này, cái ảnh cái bà cầu lưng nó đi là hình ảnh diễn tả đứa bé nó phải đang bỏ, thì cái đặc tính nó là vươn lên bắt chước. Thế nên Thánh Phaolô nói ở Một Kinh Tôi chương 13 câu 1 đấy, khi tôi còn trẻ tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi hiểu như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ, nhưng khi tôi lớn lên tôi loại những gì là trẻ nhỏ. Phaolô nói về cái gì? Khi tôi còn nhỏ tôi nói như trẻ nhỏ, trẻ nhỏ nói nó chưa hiểu, tôi nói này rồi tôi mới hiểu, trẻ kia nó nói nó hiểu xong rồi nó mới suy nghĩ. Đấy, còn ít đâu mà, đúng không? Nó bé nó biết gì đâu, bảo sao nó lại nó không biết đâu, nó lớn nó nghĩ á. Đấy, khi tôi còn nhỏ tôi nói với chị nhỏ này, tôi hiểu với chị nhỏ này, tôi suy nghĩ chị nhỏ này. Tôi lớn tôi loại những gì là trẻ nhỏ, tức là người lớn ngược lại, người lớn thì phải suy nghĩ đã, hiểu rồi mới nói. Đó. Cho nên nếu chúng ta muốn được thăng tiến đức tin thì chúng ta đi dưới đây được nghe lời Chúa, Chúa sẽ làm cho chúng ta được thăng tiến đức tin, được học hỏi bắt chước Chúa rất là nhiều điều tốt đẹp. Rồi cái thứ ba là khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta biết được cái thiên thể là nguồn tha tội bậc nhất, để giải thoát chúng ta khỏi án phạt của lễ luật. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta muốn làm việc gì đều phải theo luật. Lập gia đình phải có luật của gia đình, đi ra đường phải có luật của xã hội. Bởi vì bên Mỹ họ nghiêm túc lắm, nên khi đèn xanh họ mới chạy, còn đèn vàng hay đèn đỏ là người ta ngừng. Dù các bạn đã tư được, không có ai cho nữa mà người ta dừng. Đó, nghiêm túc luôn mà. Còn Việt Nam thì sao? Việt Nam thì sao? Đèn đỏ thì chạy thoải mái, đèn vàng thì chậm chậm, đèn đỏ không thấy công an thì rõ. Nếu mà đây không có luật, mình nói nó là một cuộc sống của con người sống là bao trùm luật, nhưng mà không ai nói rằng mọi điều luật cấm tôi tránh hết, cũng không ai nói rằng mọi điều tốt luật dạy rằng tôi làm chú đáo. Mà không có luật là con người tồn tại hơn nữa, mà luật nó xem phản ứng rất mình mới không làm được. Thế từ khi thấy mới nói rằng thưa các bạn chương 3 câu 22 luật nó giam chúng ta trong tội là như vậy, đi vào vô minh. Không có thể là mình có thể mình tự ý mình làm được tốt được. Và Phao Lô nói là luật nó chỉ có giá trị dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu thôi. Thì Chúa Giêsu mới đứng là đứng giải phóng. Và hãy đến với Chúa Giêsu này hướng sang ở Matthew chương 11:28 cài đặt. Đấy, điều quan trọng nhiều quá. Rồi lại tôi đang đúng. Này, Chúa Giêsu đã nào Matthew 11:28.
Tất cả những ai mang đến nạn này hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho bồi dưỡng.
Ai đang gánh vác nặng đến tôi sẽ nâng đỡ. Thì hình ảnh cái bàn cầu nước rất là hình ảnh người gánh vác nặng cầu nước xuống bàn đến được Chúa Giêsu nâng đỡ. Cái giá trị thứ tư khi chúng ta đi tham dự thánh lễ đó là ta được hưởng, ta được Chúa cho chúng ta đứng thẳng lên để diễn tả con người tự do. Bởi vì chúng ta biết những đứa nô lệ đó thì luôn luôn làm sao phải cong lưng giúp mà làm, phải không? Còn những người tự do người ta đứng thẳng, nô lệ làm thì cong lưng xuống. Không biết bây giờ người ta lấy vợ lấy chồng thì người ta có cô dâu về nhà chồng ấy, có còn bắt bên nhà chồng bên nội có bắt cô dâu làm nô lệ không ấy? Ở trên dân tộc có không? Không có hả? Vậy như tôi nhớ ngày xưa đời của mẹ tôi á, thì dĩ nhiên là không phải là mẹ tôi làm dâu mà tôi biết, tôi đã có tôi biết. Nhưng mà vào cái thời đó tôi thấy những cô nào về nhà chồng làm dâu thì sáng sớm phải đưa chồng quét sân quét nhà, dù cái chồng nó cán dài như vậy mà không được đứng một cách chết cái bà là cái chồng phải cong lưng xuống quét đấy. Và đó thì mới bà cái chồng phải không mắng chồng còn đứng phải sẵn quét cho người này chết rồi. Phải xưa ghê lắm. Bây giờ thì các bà là vua rồi, bây giờ cũng còn chứ còn không có như ngày xưa là về làm dâu là khổ lắm. Cái người nô lệ mới là cái người cẩu lưng, cái người đứng thẳng là cái người tự do. Đó. Cho nên người phụ nữ 18 năm cao đức bây giờ đứng thẳng đủ độ con người tự do. Do đó Chúa Giêsu cũng nói với những kẻ để học từ chấm với ngài, ngài nói được ở trong Gioan ở chương 8 câu 32 và 34, các ngươi sẽ được biết sự thật, tức là chân lý là lời Chúa, và sự thật sẽ cho các ngươi được tự do. Quả thật ta bảo các ngươi, phàm ai phạm tội người đó là kẻ nô lệ nô lệ thì không được ở trong nhà, con mới được ở trong nhà. Cho nên hình ảnh cái đàn bà cong lưng, hình ảnh nô lệ đứng thẳng, mình không còn là nô lệ cho Satan mà là con của Thiên Chúa thì được thấu nhận ở trong nhà Chúa. Đó là cái hiệu quả của thánh lễ mà được diễn tả qua cái hết là Chúa chữa cho người đàn bà bị còng lưng đứng thẳng lên. Cho nên chính vì Chúa Giêsu đem ơn giải phóng tuyệt vời toàn diện cho con người mà ông Phaolô là một chứng nhân của ơn giải phóng này, cho nên ông mới có lời khuyên các tín hữu như trong bài đọc chúng ta vừa nghe trong thư Roma chương 8 câu 12-17. Ông nói: thưa anh em, chúng ta mang nợ không phải là mang nợ với xác thịt để phải sống theo xác thịt. Nếu anh em sống theo xác thịt thì anh em phải chết, nhưng nếu nhờ Thánh Thần của Thiên Chúa anh em diệt trừ những hành vi con người ích kỷ của anh em thì anh em được sống, và anh em đã không nhận vì anh em đã không nhận lấy thần khí thì khiến anh em trở thành kẻ nô lệ và anh em phải sợ sệt. Nhưng nhờ thần khí là lời Chúa làm cho anh em được trở nên nghĩa tử. Là nghĩa tử là gì? Là chia sẻ tập hiểu nghĩa tử. Tử là con, nghĩa là vì tình mà được nhận là con, gọi là nghĩa tử. Chứ còn bây giờ con mình sinh ra con luật ấy, không ai gọi là nghĩa tử bằng. Như các linh mục ấy, có những người được linh mục hướng dẫn về sau làm linh mục. Ví dụ như tôi có cha huấn là linh mục ấy, chứ cha huấn đời tôi thì người ta bảo cha huấn là nghĩa tử, cha huấn là con của tôi, chứ không ta thấy hiểu lầm với bà xã của cha tinh đồng và xin cha cha huấn nghĩa tử là vậy đấy. Đấy, cho nên là Thánh Phaolô bảo rằng chúng ta được trở nên nghĩa tử, tức là về tình thương của Chúa mà chúng ta được Chúa nhân chúng ta là con. Và một khi chúng ta cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô thì chúng ta cũng được chia phần vinh quang với Ngài. Đó, bài đọc chúng ta mới nghe. Cho nên với những cảm nghiệm được ơn Chúa giải phóng như Phaolô thì chúng ta mới có thể cất lên cái lời ngợi khen Chúa như bài đáp ca chúng ta mới đọc: Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ. Thiên vị 68-67 câu 21. Cho nên Thánh Phaolô đã phải nhắc nhở cho các tín hữu thuộc giáo đoàn Ê-phê-sô là anh em đừng quên ơn tuyệt vời Chúa ban cho anh em, thì anh em biểu lộ cái ơn anh em được đón nhận là anh em đã thoát khỏi u mê lầm lạc, được tự do sống làm con cái Chúa. Thì anh em phải sống thế nào? Phaolô nói anh em phải bắt chước Thiên, bắt chước giống Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Ngài yêu thương. Hãy sống tình bác ái với nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã mà Ngài đã tự nộp mình làm hiến lễ để dâng lên Thiên Chúa từ hương thơm làm lành. Vì vậy những chuyện gian dâm, những thứ ô uế hay tham lam, những lời nói thô tục anh em phải tránh xa. Như thế mới là xứng đáng dân thánh của Chúa. Anh em đừng phát ngôn bừa bãi, ăn nói nhảm nhí. Trái lại anh em hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì anh em được hưởng phần cơ nghiệp trong nước Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta. Anh em đừng lấy lời hão huyền mà lừa dối nhau, vì như thế là anh em làm cho các người sống sai lầm, không còn là người thì trở thành loài thú. Phạm Đồ nói vậy đấy, không là người là loài thú. Anh em hãy ăn ở như con cái sự sáng. Vậy chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa như con cái được Ngài yêu thương. Tịnh số chương 5 câu 1. Nhờ chúng ta đến dự lễ mà chúng ta kết lời cầu với Thiên Chúa như câu Tô Thiên Mừng chúng ta đọc đó, rồi là lấy Chúa, lời Chúa là sự thật, xin Chúa lấy sự thật mà thể hiện chúng con. Amen.